Kính thưa giáo sư, trưởng ban điều hợp mạng lưới nhân quyền Việt Nam cùng quý thành viên. Kính thưa quý đại diện các tôn giáo, cộng đồng, tổ chức, cơ quan, đoàn thể. Kính thưa quý đại diện các nhân vật và cơ quan được giải nhân quyền Việt Nam năm 2008. Kính thưa quý đồng bào tị nạn cộng sản đang có mặt. Chúng tôi là Linh Mục Phêrô Phan Văn Lợi từ Huế, Việt Nam, tổng biên tập báo Nguyệt Sang Tự Do Ngôn Luận. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị đang tụ họp nhau trong buổi lễ trang nghiêm, ý nghĩa và cảm động này. Kính thưa quý vị, như thường lệ hàng năm, chúng ta lại có dịp hội ngộ trong buổi lễ trao giải nhân quyền do Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam thành lập và tổ chức để vinh danh những cá nhân, tập thể hay tổ chức, cơ quan quốc nội có những đóng góp đáng kể vào việc đòi lại các quyền tự do cơ bản cho đồng bào tại quê nhà. Buổi lễ hôm nay lại thêm phần ý nghĩa vì cùng với toàn thể loài người, chúng ta đang sống trong bầu khí kỷ niệm 60 năm tuyên ngôn quốc tế nhân quyền với bao hoạt động chào mừng đa dạng. Trong tình hình thế giới đang gia tăng đề cao những giá trị và theo dõi những vi phạm về nhân quyền khắp năm châu với lắm phương cách. Đồng thời cũng trong bối cảnh nhân quyền đang bị tiếp tục chà đạp giữa nhiều hình thức tại Việt Nam. Có thể trong thời gian gần đây, trên mảnh đất hình chữ S đang chịu cộng sản thống trị, nhiều nhà đối kháng dân chủ tiếp tục bị truy bắt, nhiều công dân đòi hỏi nhân quyền bị cầm tù, thậm chí nhiều thành viên của chế độ bị xét xử bất công. Nổi bật nhất trong những hoạt động của họ, theo thiện ý của chúng tôi, chính là việc thực thi quyền tự do ngôn luận, linh hồn và khởi điểm của mọi tự do, như văn hào Voltaire đã nói. Điều đó chúng ta thấy rõ qua việc thả bong bóng có treo khẩu hiệu lên bầu trời Hà Nội, dâng biểu ngữ nơi cầu vượt tại Hải Dương và Hải Phòng. Qua việc ra những hồi ký kể lại đời tù trong chế độ cộng sản, thiết lập những trang blog để bày tỏ ý kiến cá nhân về các vấn đề chính trị xã hội, qua việc tổ chức biểu tình công khai để phản đối kẻ ngoại thù xâm lấn Tổ quốc, qua việc tự động phát hành trên giấy những tờ báo độc lập, qua việc viết những bài báo can đảm vạch trần tệ nạn tham nhũng. Mọi hành động này đã gặp phải sự đáp trả bằng bạo lực của chế độ cộng sản qua những màn sách nhiễu phi lý, những cuộc bổ ráp thô bạo, những cuộc xét xử khôi hài, những bản án tù bất công và những bộ luật ngày càng khắc nghiệt. Đang khi đó thì bên ngoài, thế giới trực tiếp hay gián tiếp lên án những vi phạm của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam về quyền tự do ngôn luận này. Chẳng hạn, Quốc hội châu Âu vừa thông qua nghị quyết 1636 ngày 3 tháng 10 năm 2008 nhằm long trọng đề cao vai trò của truyền thông trong các nền dân chủ. Nghị viện châu Âu vừa thông qua nghị quyết về quan hệ với Việt Nam ngày 22 tháng 10 năm 2008, trong đó có nhận định quyền tự do báo chí và tiếp cận Internet tại quốc gia này vẫn còn bị hạn chế. Hoặc như văn bút quốc tế đã chọn hôm 15 tháng 11 làm ngày đoàn kết với nhà văn và nhà báo bị đàn áp và cầm tù. Tổ chức phóng viên không biên giới đề cử nhà báo tù nhân Nguyễn Việt Chiến làm ứng viên giải truyền thông năm nay. Rồi hội ân xá quốc tế vào chính ngày quốc tế nhân quyền mùng 10 tháng 12 này đã tổ chức buổi thắp nến và ký thư đòi hỏi trả tự do cho các tù nhân lương tâm hiện đang bị giam giữ tại nhiều nơi khắp thế giới. Chính vì thế, thật là ý nghĩa việc Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam đã trao giải nhân quyền 2008 cho hai nhà đối kháng có thành tích tranh đấu, đặc biệt cho quyền tự do ngôn luận mà bản thân chúng tôi hết sức cảm phục. Đó là Thượng tọa Thích Thiện Minh và tác phẩm thời danh hồi ký 26 năm lưu đày, chưa kể công trình hồi ái hữu tù nhân chính trị tôn giáo Việt Nam, và nhà báo Nguyễn Văn Hải với công trình câu lạc bộ nhà báo tự do, trang mạng dân báo và trang mạng điếu cày, cùng nhiều hoạt động biểu tình lên án chính sách ngoại giao gây hấn của Trung Cộng. Ngoài ra, dù có nhiều cá nhân và tổ chức xứng đáng hơn nhiều, tờ bản Việt sang tự do ngôn luận nhỏ bé của chúng tôi cuối cùng đã được hội đồng xét trái tuyển chọn. Ngày hôm nay, đại diện ban biên tập, chúng tôi trước hết xin bày tỏ lòng tri ân của chúng tôi đối với mạng lưới nhân quyền Việt Nam vì vinh dự cao quý và bất ngờ này. Vinh dự này không phải chỉ ban cho nhóm biên tập viên chúng tôi, mà còn ban cho cả tập thể rộng lớn đã cùng chung sức khai sản, nuôi dưỡng, phổ biến cũng như thân thương đón nhận tờ báo. Và chúng tôi cùng muốn nhân dịp này bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến tất cả. Trước hết là Linh Mục Nguyễn Văn Lý vì khởi xướng và đồng sáng lập, vốn đang ở tù Cộng sản lần thứ tư và năm thứ 16. Tiếp đến là những tác giả trong lẫn ngoài nước đã sốt sẵn gửi bài đăng hoặc cho phép chúng tôi đăng bài. Những cá nhân và tập thể đã hào hiệp ủng hộ tài chính để tờ báo có thể tặng miễn phí hoàn toàn cho đồng bào quốc nội. Xin phép nêu vài tên tuổi tiêu biểu như nhóm Lương Tâm Công Giáo mà hôm nay đã vui lòng thay mặt chúng tôi để nhận giải. Như khối 1706 và khối 1906. Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn các chiến sĩ quốc nội đặc biệt thuộc khối 8406, trong đó một số đang ở tù, đã can đảm sao chụp và phổ biến tờ bản Nguyệt Sang đi khắp cả nước tới nhiều vùng. Xin cảm ơn các vị chuyên gia vi tính hải ngoại đã thiết kế trang mạng riêng cho tờ báo, các vị điều hành trang mạng đã lưu giữ tờ báo, nhiều cá nhân và tập thể đã in lại tờ báo tại Hoa Kỳ, Gia Đà Đài, Anh Quốc, Úc Châu để gây tinh thần yểm trợ cho quốc nội. Xin cảm ơn các thân hữu xa gần đã nhiệt thành phát tán tờ báo trên mạng khắp hải ngoại hay về lại trong nước. Xin cảm ơn các độc giả, đặc biệt các độc giả quốc nội là những người chẳng những đã đọc tờ báo với lòng thích thú mến chuộng mà còn với lòng dũng cảm. Để kết thúc, chúng tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh sáng kiến giải nhân quyền thường niên của Quỹ Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam vốn đã bắt đầu từ năm 2002. Là hoan nghênh không phải vì chúng tôi đã có vinh dự nhận lãnh, nhưng vì giải thưởng này một đàng thừa nhận, cổ vũ và tuyên dương phong trào dân chủ quốc nội, một đàng gây ý thức đấu tranh và hỗ trợ tranh đấu với cộng đồng hải ngoại. Đàng khác nữa là giới thiệu đại cuộc và chính nghĩa của tất cả chúng ta cho quốc tế. Đây là chất xúc tác lớn lao cho công việc giải thể chế độ cộng sản độc tài, hầu mang lại tự do, dân chủ và nhân quyền trên quê hương chúng ta. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe, nguyện cầu Thiên Chúa ban phúc lành cho tất cả quý vị. Linh Mục Phêrô Phan Văn Lợi, từ Huế, Việt Nam.